Fiicile pe l'ombră de toame mări, se dă la ritira de camina mântână. Pe dure soare sunt aptele trompe de voare. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore, pour jouer les amoureux. Et grâce, grâce à ton commando, il a mon petit bambino, ta musique est la plus jolie, que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix caline, mon petit bambino.
Chào mừng quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý Ngư Hoàng kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Vũ Liêm. Và lời đầu tiên, nhà quý Ngư Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Tạ Vũ Liêm xin chào nhà quý anh Ngư Hoàng. Ngày hôm nay ở Florida là một ngày nắng nắng rất là đẹp.
Ồ, nắng đẹp. Ồ, thì chứ nắng đẹp thì anh có nhớ đến nắng Sài Gòn không anh, chứ ở Cali là mưa. Ông nhạc sĩ gì đó ông ngồi ông thấy trời mưa ở Cali rồi ông nhớ trời mưa ở Sài Gòn, cái bài gì đó anh có nhớ không anh?
thì nhưng mà cái cuối tuần này hình như California cũng thời tiết cũng tốt thì có theo dõi cái đang nó có cái giải về tournament ở ngay Newport Beach về pickleball thì thấy thì đa số sân thấy thiên hạ vẫn chơi sân ngoài trời cũng tốt đẹp lắm. Có lẽ cuối tuần này thì thời tiết bên đó cũng được.
Vâng, nhưng mà thời tiết Cali thì nói chung thì so với nước Mỹ, cả nước Mỹ thì bên Cali thì thời tiết nó đẹp rồi. Nhưng mà Nguyên Hoàng không hiểu sao mà dân Cali cứ tiếp tục bỏ tiểu bang này đi với chỗ khác anh. Và Nguyên Hoàng nhớ là hồi xưa ông Khổng Tử ông nói là cái câu chuyện mà cái vùng gì đó mà có con cọp nó dữ lắm mà dân họ cũng vẫn cứ ở, cái họ không chịu đi, tới khi có ông quan gì đó ông về ông cai trị thì dân nó bỏ đi hết. Thì không biết Cali là vì ông Newsom ông là làm thống đốc rồi ông là quan nó dữ hơn cả hổ sao mà dân nó bỏ đi nhiều vậy thưa anh?
Thì bây giờ người ta nói đất làm chim đậu rồi giờ đất nó không có lành nữa thì những cái đàn chim đi tới những nơi khác. Thành ra là nghe được thống kê trong từ 2020 cho tới 2022 á, là có tới 800.000 người Cali bỏ đi, tức là nét á, tức là có nghĩa là tính luôn cái chuyện người đi vào. Thế nào cũng có người vì việc làm, vì này nọ dọn về Cali chứ không phải không có người nào. Nhưng mà tính ra rồi cái người đi ra rồi cái người nhập vào thì cộng trừ lại á, thì là con số lên tới hơn 800.000 người. Đó thì bây giờ thì cái đài là cái tờ báo Epoch Times á, họ cũng làm một cái số nghiên cứu. Thành ra ngay cả Vũ Liêm thì ở tính ra ở Cali là cũng hơn 40 năm rồi. Nhưng mà cũng thấy nhiều cái chuyện trước mắt rồi đó, nhưng mà có nhiều cái chuyện cũng không biết được khi mà người ta làm cái phim phóng sự, phim thời sự thì tài liệu đó thì mình mới biết được ra nhiều cái chuyện. Thì chẳng hạn như bây giờ có một số chuyện, chẳng hạn như vấn đề giáo dục, thì giáo dục từ mẫu giáo tới lớp 12 Vũ Liêm cũng hơn những cái năm trước thì cũng còn tương đối tốt đẹp, không có gì hết. Thì bây giờ ví dụ như học trò á, không làm homework á, không sao, cuối năm nộp lần luôn. Thành ra những cái học trò nó cũng không có nhất thiết đi đem bài vở về, không biết làm bài tập nữa. Rồi thi á, rớt lần cũng cho thi lại, thi lại thằng thứ nhì, thì cái gì cũng rớt rồi thi lại thằng thứ ba. Đó. Rồi những cái lớp học mà về giống như Nhã Quyên, nếu có học ở trung học bên này thì thấy là cái Advanced Placement, tức là AP Class, tức là nó tương đương với level của college ấy, là dành cho những em nào học khá thì học mấy cái đó, thì khi lên đại học có thể vớt được một số lớp cũng nó không có không ấy nữa. Ai học những lớp đó là rigid. Đó, thành ra tại vì nó phân biệt một số người nào có thể là Mỹ trắng, có thể là Á Châu nhiều. Đó, thành ra bây giờ cái tình trạng của học hành là như vậy. Và cái ví dụ như bây giờ họ có làm những cái thống kê, giống như cái thống kê này thôi chứ còn không có cái vấn đề kỳ thị về sức gì. Thì học trò Mỹ đen 10 người, 10 em học trò thì có 2 em mới đạt được tiêu chuẩn thôi. Tiêu chuẩn này nhờ những cái kỳ thi nó standard của trường của những trường công lập nó tổ chức này đó thì đạt được yêu cầu thôi, còn 8 em kia là không được. Đó thì Mỹ Trắng đó, thì khá hơn 50%. Đó, nhưng mà cũng không phải cũng không có được cao hơn nữa. Đó thành đi 10 người cũng chỉ có được 5-6 em thôi. À, Á Châu á thì khá hơn. Á Châu thì khá hơn Mỹ Trắng, nhưng mà Á Châu không phải là biểu tượng của California, nó vẫn là thiểu số thôi. Đó, thành ra cái tình trạng vậy thì nhiều người họ chưa kể những vấn đề giáo dục giới tính rồi những rối loạn đó, thì nhiều bậc cha mẹ họ có cái nhìn xa thì họ dọn đi. Đó, rồi bây giờ cái chuyện của những cái cơ sở làm ăn nhỏ, tức là cái vấn đề của lớp tầng lớp trung lưu, ví dụ như họ làm có cái tiệm giặt và giặt ủi, giặt sấy đó, tức là những người mà ở chung cư không có cái máy giặt máy sấy thì đi thường thường đem ra bỏ cái tiền khoai vô rồi giặt đồ đó, thì giờ bị cướp bóc rồi, hết cướp ngày này ngày kia rồi phải sửa sang rồi họ cũng có tiền mặt trong đó, tại vì khi những người mà đi khách tới là họ đổi tiền mặt để họ lấy tiền khoai rồi họ mới bỏ vô những cái máy đó, thì thông thường thường họ cũng dự trữ chứ đâu phải mỗi ngày họ đi lấy tiền, thì 1-2 ngày gì đó người ta lấy còn đập phá hư luôn cái máy mà đổi tiền ra tiền khoai nữa. Thành ra như vậy vừa mất tiền vừa ảnh hưởng người ta không có tới, người ta không đổi được cái đấy, người ta không có xài được cái máy đó. Thành ra nhiều cái chuyện làm ăn như vậy mà thông báo cảnh sát nó cũng không thèm tới, tại vì đó là những cái tội mà gọi là không có bạo động, không non-violent, thành ra nó không ai xử gì hết. Thành ra như vậy cái việc làm ăn cũng rất là khó khăn. Chưa kể những hãng lớn đó, thì nó bị vấn đề thuế rồi regulation họ cũng dọn đi. Thành nhiều cái vấn đề thành ra họ dọn đi, nhiều khi họ cũng cho những người nhân viên đi theo. Thành ra nhiều cái yếu tố đó người ta bỏ đi hết. Đó, rồi cái tình trạng của homeless đó thì nó làm một cái bộ mặt những thành phố nó cũng rất là tệ hại, mà nó có nhiều cái điểm, chẳng hạn như không phải rằng là mình mới học hỏi thêm được, không phải rằng là mình cứ anh Nguyễn Hoàng với Lê Mê như muốn thôi đi làm homeless thời gian quay xa, không phải tới thấy cái chỗ nào đẹp đẹp hay cái chỗ nào tới rồi cái đó không phải nữa. Những cái khu sang nó cũng không, cảnh sát chắc nó cũng mời đi. Và những cái khu mà ấy cũng khu bình thường có vẻ cũng là lộn xộn á, cũng không được nữa, tại vì có những cái mafia hay là gangster ở vùng vùng đó, nó đây đất của tao, sao tụi bay tới đây là không lớn, từ khi tụi bay cũng làm thành nhân viên đi bán thuốc bạch phiến đồ này nọ cho tao thì mới được ở đây, không đi cho khác chơi đi đó. Cái nước, cái tiểu bang nó nói như vậy. Thành ra những cái chuyện rồi vấn đề an ninh, có những người rất là họ cũng ở sang phân và họ cũng có lòng lắm, họ khi thấy người ta khác đi tác thấy họ cảnh cáo, nói họ đứng ở những cái đường, họ nói đừng có đậu xe ngoài đường nha, và đừng có bị đập cửa kính xe đó. Đó thì họ cảnh cáo cho người ta biết họ là cư dân sang phân, thì họ nói về để cho những người du khách tới để biết những cái chuyện gì đó. Thành ra những cái sự việc như vậy cộng lại thì cái tiểu bang này nó không còn là đất lành nữa, mà nó nghĩa là nó có nhiều cái vấn đề cần phải người ta phải dọn đi thôi.
Vâng, những cái lý do mà anh vừa phân tích ông Nguyễn Hoàng thấy rất là có lý, đồng ý anh. Riêng cái chuyện mà cái vấn đề giáo dục mà anh nói lúc ban đầu thì Nguyễn Hoàng thấy cái đó khách quan mà nói, cái vấn đề đó ở ngay ở Dallas này cũng tương tự như ở Cali thôi thưa anh, chứ không có hơn gì. Tức là tình trạng học sinh học yếu kém, nhất là Mỹ đen với lại Mễ, thì cái như học cảnh Dallas đây thôi, nó cứ lẹt thua những cái học cảnh khác. Cái lý do là vì nó thứ nhất là giải đối phó, tức là chỉ lo thầy cô giáo, do áp lực của khu học cảnh là căn cứ cái vào điểm thi của học trò, cho nên người ta chỉ dạy học trò làm sao mà làm bài để mà đủ điểm đó. Thành ra không có, thực sự không có phải là giáo dục, thưa anh. Nhưng mà
thì như vậy anh Nguyễn Hoàng coi thử rằng là ở bên đất sắp nó có cái chương trình mà school choice không, tức là cho bây giờ giống như ở Florida đó, là ông DeSantis ông chỉ cho school choice, trường cho ông đường tư, tức là cái bước xích của một cái học trò là bao nhiêu đó, Thì bây giờ nếu không học những trường công, gặp thấy cái trường nào ở địa khu, học khu nào tốt hơn hay là trường tư này nọ thì vẫn đi được, vẫn xin được cái tiền để chuyển vô 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 cái tiền đó để vô mấy cái trường tư cái đầu đó. Thành ra như vậy trong cái California thì là nó cũng không có, nó không cho nữa, nó muốn control như vậy. Thành ra trường tư chỉ là người nào có tiền, thành ra quan tâm tới con cái, mà còn lại là đi học trường công thì lại theo cái học khu ngay cái chỗ đó. Rồi những cái vấn đề chi phí á, là những năm trước có chừng một em học sinh 9,000, bây giờ tới 20,000, tức là họ đổ dồn vô không có đủ tiêu chuẩn này nọ thành đấy. Nhưng mà rồi á cũng không có cái giải quyết làm thế nào để cho các em đó học khá hơn, mà đổ tiền vào cho cái hiệp hội thầy cô giáo, mà hiệp hội thầy cô giáo này á nó cũng không có làm việc gì với phụ huynh hay này nọ hết, nó trở thành tổ chức chính trị luôn. Tức là họ sẽ đi vận động tới khi nào được bầu ông này lên thì sẽ làm cho các em học trò đó có quan tâm.
Ý em nói là nghiệp đoàn giáo viên đó, chứ không phải hiệp hội hay cô giáo. Cái đó là nghiệp đoàn giáo viên phải không anh?
Nó không biết có phải là union.
Vâng, cái đó là nghiệp đoàn anh, chứ không phải hiệp hội.
Union hay là nó,
cái đó là nghiệp đoàn.
Nó nói là California Teacher Association.
Thì đó, cái đó là nghiệp đoàn. Vâng, đó, cái đó là gọi là nghiệp đoàn chứ không phải hiệp hội.
Thành ra nó nhận được tiền và rồi á là nó làm những cái chuyện của về chính trị, là thành ra nó đi vòng, nó lấy tiền thuế của người dân, rồi trong đó có những bậc cha mẹ nhưng mà không có cái, rồi lại đi làm chính trị để vận động cho những cái ứng cử viên của họ vào. Thì ra trong một cái chung nhau một khối đó và cứ tiếp tục làm như vậy, và tiếp tục lấy những ngân quỹ càng ngày càng cao mà không có cái giải pháp nào làm cho mấy em khá hơn. Đó, thì ngay cả homeless cũng vậy. Ví dụ như họ nói, nó cứ lấy cái quỹ đó, ok nhiều homeless quá, bây giờ phải chi tiền cho chuyện đó. Giờ nó xây đâu được có ngàn căn nhà mà homeless biết bao nhiêu từ Los Angeles, từ chỗ nào, thành phố nào mà có đô thị cũng có hết. Thì như vậy nó không đủ tiền, cứ xin hoài. Thì như vậy người ta, nó giống như người dân Cali, nó chỉ là giống như đối với họ giống như trong cái tờ báo đó họ nhận định đó, giống như là cái máy rút tiền vậy đó. Họ nghĩ rằng mình là những người dân, là những người phải đóng thuế, đóng tiền, thành ra cứ đặt thêm cái thuế này thuế nọ. Thành ra ở California tiền xăng mắc, tiền thuế này nọ các thứ khác đó, thì cái chuyện như vậy thì người ta không sống được nữa, người ta phải bỏ đi thôi đó. Rồi những cái chuyện nhà cửa thì lại học thêm được một cái chuyện mà mình cứ tưởng là tại sao nhà cửa Cali mắc như vậy, chắc là người Tàu nó bỏ tiền mặt vô mua, nhưng mà cái đó cũng không phải hoàn toàn. Cái vấn đề là không có nhiều nhà inventory, tức là những cái builder xây nhà đó nhiều khi họ mất cả 10 năm lắm, họ giấy tờ cái xây cái kia, cái có cái rút nào đó environment hay là thiên nhiên nó cấm, vì vậy sẽ bị môi trường, rồi họ phải đi kiếm luật sư để làm sao xin qua xin lại. Thành ra coi như cái giá tiền nó cao lên mà mình không biết gián tiếp là mình phải trả tiền cho những cái luật sư này nọ, mà builder nó muốn xây dựng nhà thì nó phải trả những tiền đó, ngoài cái chuyện nó mua đất rồi nó muốn người xây này nọ, nó còn tốn những cái chi phí bất thường khác để được xây nhà mà nó rất là lâu mới xây xong. Thành ra những cái chuyện đó nó cũng phần nào cái lý do chứ đất Cali nó vẫn còn nhiều đó. Thành ra cái nhiều cái vấn đề như vậy người ta không muốn ở được. Rồi những người ở những khu thiên nhiên có cây cối đẹp đó, thì những cái nhóm môi trường nói không, cây cối để yên như vậy đi, không có, đừng có cắt tỉa, đừng có làm để chống cháy rừng gì tự nhiên. Rồi tới rừng đợt cháy cũng cháy này nọ, cây nám đen, cây hư hết. Thật ra người ta, những dân, những người dân đó cũng phải bỏ chạy nữa, lửa tới rồi. Thành ra những cái chuyện sống với những cái điều kiện như vậy thì người ta dọn đi là phải thôi, anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên ạ.
Nhưng mà như anh dọn đi rồi anh có đem tư tưởng chính trị như dân chủ qua Florida để bầu cho dân chủ không? Tại vì dân chủ thì chỉ là mị dân thôi. Rất là nhiều người chạy qua Texas. Nhưng mà lại vẫn, tại vì than phiền như thế này, tại vì trong cái mùa Covid á, họ than phiền là bên California shutdown, không có cho họ đi làm. và rất là nhiều cái nghiêm ngặt làm cho họ bị tù túng, họ khó chịu, cho nên họ phải chạy về cái tiểu bang Texas này. Lý do nhà Phương nghĩ một phần là do cái chính sách của dân chủ, như anh kể nãy giờ, về học hành, về học, về những cái nhà cửa, về tội phạm, tại vì họ muốn Mỹ dân giúp cho những cái người mà ngay cả như con em mình, đặc biệt là người Á Châu, người Mỹ trắng còn đỡ Á Châu mình, con em mình cố gắng học hành, nhưng mà bây giờ họ cứ đưa những cái người giống như là không học sinh, những học sinh lười biếng, thì họ lại cổ vũ cho cái điều đó. Nhưng mà những người này chạy từ những tiểu bang này qua những tiểu bang khác, không phải nói trong cái này mình nói nó hơi dính vào một cái chính trị, nhưng mà tại vì lý do tại sao họ phải chạy về những cái tiểu bang như Florida và Texas, tại vì ở bên đây là đa số những cái tiểu bang này là về Republic, tại vì có cái thoải mái hơn, nhưng mà khi họ về đây họ lại vẫn có cái suy nghĩ của những người dân chủ, của đảng dân chủ tham.
Đó, bởi vì đó cũng là một cái vấn nạn. Thì bây giờ
mà hồi nãy anh lại nói chơi cái trường học, những con lại không ủng hộ cái chuyện đó, tại lý do tại sao như thế này. Đương nhiên khi mà anh nhập cái private school thì đương nhiên những người có tiền hoặc là có những cha mẹ có thể bỏ tiền ra cho con mình học trong những cái private school, nhưng mà có đa số thì cũng học là public school thôi. Nhỏ khi qua đây học high school cũng là public school thôi chứ cũng không có cần học private school. Nhưng mà ví dụ mình ở cái khu vực nào á, là mình ví dụ thuộc cái ISD, mình ở cái khu vực đó, bây giờ những cái khu ISD đó thì thường những con em, có những con em cũng những gia đình á làm biếng rồi, ok mình cho như vậy đi qua những cái khu vực, đương nhiên những cái khu vực mà những cái ISD giỏi thì chắc chắn những cái khu vực đó là thì nhà cửa họ mắc hơn, họ đóng tiền nhiều hơn, thì cái trường học của họ đương nhiên là tốt hơn. Nếu mà đồng ý đưa những con em làm biếng ở những cái vùng khác đi qua học thì nó có ảnh hưởng con em của mình khi mình trả rất là nhiều tiền trong cái khu vực đó.
Không, cái quyết định đó là do chính cái district đó họ quyết định, chứ không có chính quyền.
Không, đương nhiên, nhưng mà tại anh Liêm anh kêu là để choi từ cái chỗ này choi cái chỗ kia, học chỗ nào cũng được. Nếu vậy em cần gì phải bỏ rất là nhiều tiền, em đóng cái tiền property tax để em cố gắng em vào một cái khu. Vâng. Anh biết là người Ấn Độ họ rất là muốn cho con họ học ở cái khu Highland Park, nhưng mà họ không có đủ tiền để họ vào cái khu đó, tại vì
Minh Hoàng cũng vậy. Dạ. Không phải
do cho nên đó là họ mua những cái trường mua những cái nhà gần ven ven để con họ được vào học những khu đó. Nhưng mà nếu mà mình đồng ý mình cho những cái khu khác vô, nó sẽ làm loạn lên hết.
Vâng, đúng vậy. Thì
em thì không có eo còn
đúng không? Nhưng mà giảng viên này cũng chưa chắc là học trò nào cũng dám qua bên mấy cái kia nữa. Qua anh kia là càng không học không được nữa, thì thành ra
tại vì lúc đó rõ ràng tại ngày xưa hồi em học ở Việt Nam á, em được tuyển thẳng vô trường, trong là em học trong cái lớp em tới mười mấy học sinh tuyển thẳng lận, tức là cái lớp em rất là khá. Thì cái trường của em bắt đầu nó muốn kiếm tiền thì nó chuyển từ trường công hạ qua trường tư, tức là đóng nhiều tiền hơn. Nhưng mà mẹ em không có chở mình, bà già bận rộn cho nên thôi nó để đi học. Thì những cái học sinh ở những cái trường mà gọi là dở đó, họ vào cái lớp của mình, bắt đầu cái lớp của mình và trường học, mọi cái đều đi xuống hết. Cho nên cái nhiều khi bởi vậy hôm qua nhân viên nói là người tốt khó quá.
Làm như Minh Hoàng là dễ lắm, sống như Minh Hoàng.
Bà nhưng phải mà, hả?
Vâng, nhưng mà cái này Minh Hoàng nói cái này không phải bà phải, có số liệu đàng hoàng. Ngay Minh Hoàng chỉ đưa cái khu học tránh Gia Lân ở vùng Đà Lạt này, thưa quý thính giả, tức là ở học tránh Gia Lân đó là bất cứ ai ở trong vùng Gia Lân có quyền cho con mình chọn bất cứ trường nào trong vùng Gia Lân, tức là ở phía Nam nhưng mà muốn cho con học phía Bắc vẫn được. Thì chính vì điều đó mà làm cho nhiều phụ huynh họ không muốn cho con mình đi học trường ở Gia Lân. Thành ra là học 2 năm vừa rồi đó, cái tỷ lệ học sinh ở Gia Lân bị giảm, cho nên bây giờ học tránh Gia Lân đó, họ mở thêm cái chính sách mới là bất cứ học sinh ở khu nào muốn vào Gia Lân học họ cũng nhận hết. Lý do là vì học tránh Gia Lân thiếu học trò là do người ta bỏ đi hết. Thì nhưng mà những học tránh khác đó, ở phía Bắc thì chỉ học ở phía Bắc, ở phía Nam thì ở phía Nam, cho dù cùng trong một cái district ISD district thì đó. Thì cái như Nhã Quyên vừa nói đó, mình ở cùng một khu học tránh nhưng mà không phải là cứ bất cứ vùng nào cái học sinh nó cũng giống nhau, cho nên có nhiều khu học tránh mà ưa tự tiện cho học sinh cứ cứ ở phía nam lên phía bắc xuống phía nam, thì cái đó cũng ảnh hưởng đến cái trường học. Nhưng mà tóm lại Nguyên Hoàng nghĩ cái lý do mà bỏ Cali đi đó, vì cái trường học thì Nguyên Hoàng nghĩ thì có lẽ chỉ một phần thôi, tại vì đi chỗ nào cũng gặp
cái tình trạng tương tự, do công an việc làm
cái chính là cái môi trường an ninh xã hội, rồi công việc làm, rồi buôn bán, thì đấy là những cái đó nó là cái vấn đề chính. Chứ còn hoặc là anh Liên nói lúc đầu cái homework nó dễ dãi cho học trò, thực ra Nguyên Hoàng không muốn cái không thấy thằng con mình đi về mà còn phải làm homework ở nhà. Nguyên Hoàng rất là bực mình, đi học á cái homework phải làm ở trường cho xong, về nhà không được làm homework. Nguyên Hoàng
đó đã gọi là homework thì phải về nhà chứ
không.
Là school.
Cuộc đời này mà cứ chạy theo cái tên nó nhiều khi nó sai lạc. Tại vì cuộc đời sống này nó có nhiều điều phải học, học trò học ở trường cả ngày rồi mà về nhà vẫn còn học bài ở trường thì còn không còn cái thời gian học cái chuyện khác. Cho nên Nguyên Hoàng nghĩ
về nhà nó học cái gì?
Thì đủ thứ, cái đó tùy cái văn hóa gia đình mà bắt con cái mình học theo. Nhưng mà cái một đứa học trò giỏi thì bài homework phải xong ở trường, không được đem về nhà làm. Tức nó trái ngược với chuyện bỏ không làm homework thì cái đó chuyện khác. Thứ hai, cái homework ở Mỹ đây nó cũng tào lao. Homework phải là học trước cái bài, ví dụ sáng mai hoặc là sáng ngày mốt thầy cô giáo sắp dạy cái bài gì, thì cái homework là mình ở nhà mình học trước cái bài đó. Khi tới lớp thầy cô giảng thì mình hỏi lại thầy cô những cái thắc mắc mà mình tự học ở nhà mình không hiểu, mình ném ra hỏi. Chứ còn homework mà làm những cái bài tập về nhà, cái đó là làm tại trường thôi. Và cá học chánh nên làm sao mà những cái bài học nào học trò phải học thuộc ngay tại lớp, hiểu bài ngay tại lớp, ra khỏi lớp là coi như hiểu bài rồi, chứ không phải là về nhà mới giờ homework ra, là cái đó là chỉ cho những cái đứa học trò yếu kém mà thôi. Chứ còn muốn học giỏi, muốn con em mình học giỏi thì thứ nhất cái homework là học trước bài thầy cô sắp giảng ngày mai ngày mốt mình phải lo học trước cả nhà. Đến ngày hôm đó mình viết sẵn cái câu hỏi mà mình khi mình tự học ở nhà mình không hiểu đem ra hỏi thầy cô giáo. Chứ còn mà cứ học ở Mỹ đây học trò rất là thụ động, tới cứ tới lớp là chờ thầy cô giáo dạy bài mới. Cái kiểu đó là cho những học trò ở dưới trung bình thôi.
Anh nói như anh thì đâu ra mà nhiều người tài giỏi như vậy, một cái lớp chỉ có, bởi vậy người ta mới nói khắp phai khắp than thì sử dụng nên
không đó là vì các cái hệ thống.
Nhưng
không
mà có điều cái nha Quỳnh, không có cái mà anh đi mà anh đưa ra cái mà Quỳnh thấy vô lý, là một là cho không quốc làm ngay lúc đó, hoặc là về nhà cũng được và nộp liền, cái gì mà chờ tới cuối năm mới nộp. Nhưng mình
là ra là giáo dục
đó, nó cái cách dạy gì mà kỳ cục như vậy, mà một cái đất nước có mạnh mẽ hay không là do cái nền giáo dục là chính, mà Hoa Kỳ càng ngày càng đi xuống, như ông Biden đó là không có làm được gì hết, gặp ông Newsom không làm được hết, mà giờ em lỡ bầu.
Bây giờ là cái chính sách ngu dân, thành ra hồi nãy Nhã Quyên nói với cô mà giống như họ đi về vùng khác, họ cũng muốn tìm ra cái nguyên ủy là vì cái chính sách của những này nọ, chứ không còn những cái nơi, những cái tiểu bang khác họ có những chính sách tốt hơn, thành ra như vậy phải nhìn ra cái nguyên ủy đó. Nhưng mà nhiều khi họ không có nhìn ra cái điểm đó, thành ra như vậy mình đóng vai trò truyền thông, nếu như mình nói chuyện những chuyện này cũng hy vọng có một số gia đình Việt Nam nào nghe hiểu thì mới nhìn thấy ra được là cái chuyện sự việc, nhiều cái sự việc như vậy nó không phải xảy cả tại Cali mà những thành phố giống như Oregon rồi Chicago, Illinois này nọ, những cái tiểu bang đó, New York như vậy đó, thành ra cũng Liêm nhìn thấy trong cái khu của mình ở đây là những cái nơi đó là những cái nơi dọn về ở đây nhiều nhất, Texas ít lắm, có 7 gia đình nè. Đó thì cái một cái khu vực đây nó cũng không nói lên được gì, nhưng mà nó có rất nhiều cái khu như vậy người ta dọn về ở Florida, một ngày 1,000 người vẫn còn đúng. Đó, thành ra thì mình khu mình thì mình Central Florida một cái chỗ thôi thì nó cũng kiếm được nhiều, thì thấy là những cái tiểu bang khác, có những tiểu bang khác cũng không thấy, rất là ít, một vài con người về. Đó, thành ra như vậy là mới thấy rằng là nó có cái sự dọn về như vậy. Nhưng mà nếu được người ta lần lần tự suy nghĩ thì người ta có thể thay đổi được, chứ không phải nói là ai nó cũng sẽ cứ cuồng tín như vậy. Đó, thành ra Vũ Liêm cũng đã thấy được một số người mà khi thay đổi được đó, họ rất là sâu sắc, nhìn rất là ấy, mà ngày trước là họ chưa tỉnh ngộ ra. Đó, thành ra cái đó nó cũng tùy theo cái DNA. Thôi giờ mình coi như có double code, chẳng phải chấm, coi như là cái dấu mốc là DNA đi, thì có những người DNA nó họ có thể thay đổi được theo cái suy nghĩ, có những cái DNA nó cứ có những người có những cái DNA nó
DNA
cứ giữ bản
đó là DNA cố chấp các bạn,
dạ, đó là thì như vậy thành ra mình mang tiếp là DNA bảo thủ, nhưng mà cái đạo thủ là giữ những truyền thống chứ không có nghĩa rằng là cứ cố cụ đó, mình cũng vẫn chấp nhận những thay đổi cho sự tốt đẹp chứ không phải thay đổi cho cái sự tệ hại hơn đó, thì cái sự thay đổi đó là một cái kiểu không biết phải giải thích làm sao, ngu dân hay là như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liên rất là nhiều để đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời anh.
À, Vũ Liêm cảm ơn Nhã Quyên, Nguyên Hoàng, anh Nguyên Hoàng, mình có một chương trình rất tốt đó, thì nó cũng bổ túc theo cái nghị trình của Nu Sâm đi vòng nói lên những cái hay cái đẹp của Đảng Dân Chủ đó, thì bây giờ những cái sự kiện như vậy cho thấy là hay đẹp như thế nào không biết, nhưng mà cái thực tế là như vậy, người ta bỏ đi đó.
Dạ,
xin chào tất cả mọi người.